Ngày mùng 5 tháng 1 mùa Giáng sinh. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan. Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu, là chúng ta hãy yêu thương nhau. Chúng ta đừng bắt chước Cain. Nó là người của ác thần nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết, không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng hiếp mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta nữa, và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip và nói, anh hãy theo tôi. Ông Philip là người Bethsaida cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip gặp ông Nathanael và nói, đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo, từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip trả lời, thì cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói, thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Yêu ai là mong muốn và làm điều tốt nhất cho người mình yêu. Chúng ta biết tình yêu là động lực chính giúp con người vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Con người muốn yêu và khao khát được yêu. Nhưng đâu là sự yêu thương đích thực? Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra đâu là tình yêu đích thực. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài bằng việc cho chúng ta, người con một của Ngài xuống trần chịu chết để đền tội thay cho chúng ta. Để chứng tỏ tình yêu của chúng ta cũng phải tỏ bày bằng hành động qua việc tuân giữ các giới răn của Ngài, nhất là giới luật yêu thương. Thánh Gioan viết, nếu ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa lại ở trong người ấy được? Trong phúc âm, Philip yêu Nathanael và mời ông đến gặp Đức Kitô để nhận được ơn cứu độ. Chúa Giêsu yêu thương Nathanael và mặc khải cho ông nhiều điều bí ẩn ông chưa từng có kinh nghiệm trong cuộc đời. Bài đọc 1. Phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Thứ nhất, sự quan trọng của giới luật yêu thương. Phải yêu thương bằng việc làm. Thánh Gioan viết, hỡi anh em là những người con bé nhỏ. Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Chỗ khác Ngài viết, ai nói mình yêu thương Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối, và sự thật không có nơi người ấy. Theo Gioan, yêu thương và sự thật không thể tách rời nhau. Thứ hai, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Đây là hai câu khó hiểu và có ít nhất hai cách hiểu. Thứ nhất, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta vì Ngài biết mọi sự. Có nghĩa tội của chúng ta không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thứ hai, nếu lòng chúng ta cao tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng của chúng ta. Có nghĩa, Thiên Chúa không chỉ biết tội của chúng ta, nhưng Ngài còn biết tình yêu, ước muốn, yếu đuối và bệnh tật của chúng ta. Vì thế, Ngài hiểu biết và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Thomas Kempit phân tích sự khác nhau giữa Thiên Chúa và con người. Con người nhìn kết quả, Thiên Chúa biết ý định. Ví dụ, tuy vua David không được phép xây nhà cho Thiên Chúa, nhưng ông đã xây nhà cho Ngài bằng ước muốn. Sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8, câu 17 đến 18. Châm ngôn Pháp có câu, biết tất cả là tha thứ tất cả. Nếu trong trái tim của chúng ta có yêu thương, chúng ta có thể tự tin khi đến với Ngài. Chỗ khác Gioan cũng nói, yêu thương là đền bù mọi tội lỗi. Thứ hai, phải giữ các giới răn của người. Thánh sử Gioan viết, đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô con của người và phải yêu thương nhau theo điều răn người đã ban cho chúng ta. Nếu chúng ta để ý các sách của Gioan, tin Đức Kitô và yêu thương là hai chủ đề chính của Ngài. Con người phải tin Đức Kitô thì mới có sự sống đời đời và phải yêu thương nhau nếu muốn làm môn đệ của Ngài. Giữ giới răn của Thiên Chúa không gì khác hơn là giữ giới luật yêu thương hay mến Chúa yêu người. Khi chúng ta giữ giới răn Thiên Chúa, hai điều này được bảo đảm cho chúng ta. Thứ nhất, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Ngài ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Thứ hai, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Phúc âm, cứ đến mà xem. Thứ nhất, phải trút bỏ thành kiến để học hỏi những điều mới lạ. Thánh Thomas Aquino nói, yêu ai là mong muốn sự tốt lành cho người ấy. Trong quãng đời công khai rao giảng của Đức Kitô, chúng ta thấy kiểu mời gọi này. Khi đã nhận biết Đức Kitô, Gioan Tẩy Giả giới thiệu Ngài cho hai môn đệ đi theo. Gioan chương 1, câu 35 đến 37. Một trong hai môn đệ là Andre đã giới thiệu Đức Kitô cho em mình là Phêrô. Gioan chương 1, câu 40 đến 42. Trong trình thuật hôm nay, Philip mời gọi ông Nathanael đến gặp Chúa và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-xu, con ông Giu-se, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Ông Philip trả lời: Thì cứ đến mà xem. Thành kiến giam hãm và ngăn cản con người không nhìn ra sự thật. Hai điều có thể ngăn cản Nathanael không đến với Chúa. Thứ nhất là sự cạnh tranh giữa các làng mạc. Nathanael quê ở Cana. Giữa Cana và Nazareth có thể có sự cạnh tranh vì hai làng rất gần nhau. Thứ hai, theo Kinh Thánh, Đấng Thiên Sai sẽ xuất hiện tại Bethlehem là quê hương của vua David, chứ đâu xuất hiện tại Nazareth, một làng quê mùa phía Bắc như vậy. Đứng trước nhận định khinh thường như thế, Philip không nản chí, nhưng vẫn khuyến khích bạn, thì cứ thử đến mà xem. Nathanael có lẽ vì nể tình bạn với Philip, nên ông đi gặp Đức Kitô. Thứ hai, cuộc hành ngộ giữa Đức Kitô và Nathanael. Thứ nhất, Đức Kitô khơi dậy niềm tin nơi Nathanael. Khi Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: Đây, đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Đây là ý tưởng của Thánh Vịnh 32 câu 2. Hạnh phúc thay người Chúa không hành tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Phản ứng đầu tiên của Nathanael là sửng sốt, vì ông chưa gặp Chúa Giêsu bao giờ, thế mà Ngài lại thấu suốt cuộc đời của ông. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao Ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Lại một ngạc nhiên nữa, Chúa Giêsu có khả năng nhìn thấy mọi nơi. Điển hình là lúc ông đang nói chuyện với Philip dưới gốc cây vả. Biết mình không còn có gì để giấu Chúa Giêsu, ông khiêm nhường thú nhận: Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Thứ hai, Đức Kitô hứa sẽ cho Nathanael thấy những điều kỳ diệu hơn nữa. Nhưng Giêsu nói: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn thấy được những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Cụm từ thiên thần lên lên xuống xuống nhắc nhở cho chúng ta thị kiến chiếc thang trong giấc mơ của tổ phụ Gia-cóp tại Bethel. Xin coi sách Sáng Thế chương 28 câu 12 đến 13. Đức Kitô giải thích Ngài là chiếc thang nối kết giữa trời và đất. Các sứ thần của Thiên Chúa sẽ không ngừng lên xuống để dâng lời cầu nguyện của con người lên Thiên Chúa và truyền ơn thánh từ Thiên Chúa xuống cho con người. Ai là Nathanael mà Gioan đề cập đến ở đây? Có nhiều cách nghĩa khác nhau. Thứ nhất, một hình ảnh lý tưởng tượng trưng cho con cái Israel. Thứ hai, có người cho là Phaolô hay người môn đệ được Chúa yêu. Và thứ ba, là tông đồ Bartholomew mà Tin Mừng Nhất Lãm đề cập tới. Sự kiện chúng ta mừng lễ Thánh Bartholomew chứng tỏ giáo hội chấp nhận cách giải thích số 3, áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa đã làm mọi sự để chứng tỏ Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta cần đáp lại tình yêu của Thiên Chúa qua việc tuân giữ các giới răn của Ngài. Amen.